Nói tới Tăng Bảo thì quý vị nên nhớ là có Thánh Tăng, có Phàm Tăng. Thì những vị Thánh Tăng là quý vị dễ hiểu rồi, các vị A-la-hơn, các vị đệ tử của Phật thầy ngày xưa. Còn các cái vị Phàm Tăng là hiện bây giờ tu tập, coi như là hy sinh cả cái đời sống cá nhân của mình để mà phụng sự cho chánh pháp, phục vụ cho chúng sinh. Nghĩa là không bao giờ nghĩ riêng tới cái chuyện riêng tư của mình đó, để mà luôn luôn là nghĩ lo làm sao cho tất cả chúng sanh hết cái khổ sanh tử luân hồi, hết cái khổ truyền miên gọi là nhiều kiếp này qua kiếp kia đó. Tất nhiên là làm sao cho mẫu chúng sanh nhận được mình có cái viên ngọc mani bổ châu trong người mình á, để mà đem ra ứng dụng, để mà trao dầu, để mà lau chùi cái viên ngọc đó để ra ứng dụng. Viên ngọc là sử dụng cho Phật tánh đó. Thì làm sao các vị tăng nghĩa là phải hy sinh để mà luôn luôn là truyền cái thông điệp của Đức Phật, là cái thông điệp mà Đức Phật nhiều nãy giờ tôi nói đó, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, để cho chúng sanh nghĩa là phải làm sao để mà chuyển nghiệp, để mà lên đi lên cái tâm hồn nó sáng suốt. Mà hãy cái tâm hồn sáng suốt hoàn toàn á, thì cái tâm hồn đó nó không có hình tướng đâu, nó mới thể nhập cái chân lý. Thể nhập chân lý tức là thành một vị mà người ta gọi là Buddha, là sáng suốt giác ngộ hoàn toàn đó. Thì cho nên có nhiều người người ta chưa hiểu đó, thì người ta cũng có nói, ta nói ở Phật bảo thì phải rồi, Phật quý báu, dầu là không có giảng hiểu kỹ nhưng mà người ta nghĩ tới Phật quý báu là người ta chắc chắn là tin tưởng rồi. Còn pháp bảo cũng là quý báu thì có thể như, mặc dù không có hiểu kỹ trong đó nhưng mà ta cứ nghĩ à, pháp bảo cũng là quý báu, không có ai mà thắc mắc. Nhưng mà nhiều khi nói tới Tăng Bảo, Tăng cũng là quý báu. Rồi có nhiều vị người ta không có nghĩ tới Thánh Tăng, ta chỉ nghĩ tới Phàm Tăng, tao Phàm Tăng. Nhưng mà ta nghĩ thường thường ta thấy à, Tăng đâu có gì đâu, quý báu gì đâu. Thì các ông đó họ cũng ăn uống như mình, họ cũng đi lại như mình, họ cũng có gì đâu mà gọi đó là quý báu. Đó, quý vị thấy không? Có nhiều người người ta nghĩ như vậy, người ta nói thôi thôi không, không có. Nói tới cái vấn đề quy y nữa, nó quy y mà giờ nó quy y Tam Bảo, quy y Phật thì được rồi, quy y Pháp thì cũng được rồi. Bây giờ nói chuyện tới quy y Tăng sao tôi thấy thì mấy vậy đó cũng như mình vậy, có gì đâu, đâu có thần thông biến hóa, đâu có cái gì đâu mà đặc biệt gì hơn mình ở đâu mà gọi là quy y. Các cái nhiều người nhưng có những vị mà học thức ở ngoài đời, cao cao ở ngoài đời á, nhiều khi ta nghĩ như thế. Chứ sự thật là như thế này nè, thiệt ra thì đây tôi nói trong cái phạm vi Tăng Bảo để quý vị thấy, thì cái vị đó thiệt ra thì họ cũng là có mang thân tư đại, cũng ngũ quẩn đủ hết á, nhưng mà có cái điểm đặc biệt á, đặc biệt là chỗ này nè. Thiệt ra mà nói á, nếu có Phật bảo, nếu có pháp bảo mà không có Tăng Bảo chân chánh á, đây tôi phải dùng một tiếng chân chánh để cho nó khác chứ không có chân chánh, thì á, nếu mà không có Tăng á thì ai mà hoàn truyền đạo, ai mà giảng nói rồi cho thiên hạ bá tánh người ta biết tới Phật tới pháp, quý vị thấy không? Cho nên trong kinh mới có cái câu kêu là Tăng năng hoằng đạo, đạo dĩ nhuận thân, y nhân y đạo mới giai thành tánh đạo. Tăng tất nhiên là một vị mà phải hoằng quá cái đạo, mặc dầu là ở trong chung là hình thức thì giống nhau cũng như bao nhiêu hình thức, nhưng mà đặc biệt ở trong cái hình thức của các vị đó đã có cái gì, đã có nhận những cái giới pháp của Phật trao lại. Rồi quý vị thấy không? Thành thử ra mặc dù là cũng người đó nhưng mà ở trong con người đó còn có cái pháp cao thâm, hoặc là cái giới cao thâm, hoặc là cái đức cao siêu, nó khác với người thường. Nhất là như tôi vừa nói đó, hy sinh các cuộc đời sống cá nhân của mình để mà phụng sự chánh pháp và phục vụ cho chúng sinh. Nọ bao nhiêu đó là mình thấy là theo mình thấy như thế nào, nó cao quý như thế nào. Vì vậy cho nên đúng với cái chữ đó mới đứng về hàng Tăng Bảo. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi đưa ra cái thí dụ quý vị thấy như thế này nè. Ví dụ như bây giờ mình đi trong đêm tối, trong đêm tân tối mình, nhất là đường xá khúc khuỷu quanh co, nhất là đường coi như là hầm hố trong gai rắn rít đủ thứ hết, mà đi trong đêm trường đêm tối. Và bây giờ mình cũng có một người đứng bên cạnh mình, họ cũng giống như mình vậy thôi. Theo cũng ăn mặc nhiều cái hồng rách rưới hơn mình nữa, cả tháng họ không tắm lần, mình cũng tắm thường thường, họ thấy nó không có được sạch sẽ tốt. Nhưng mà đặc biệt ở trong con người ổng có được một cái đèn pin hay là cái cây đuốc. Hồi xưa ta thí dụ cho cây đuốc, thấy không? Thì bây giờ đây mình cứ nghĩ như thế nào, mình nghĩ bây giờ mình đi ra con đường tối tăm nguy hiểm này nè, bây giờ mình cần thiết đây nè, là mình cần thiết cây đuốc hoặc là cần thiết cái đèn pin, chứ không phải còn cái ông đó, ông thì cái thân tứ đại ông thì cũng như mình, cũng như bao nhiêu người khác vậy đó. Cái điểm đó đó tôi nói để là quý vị ý thức cái điểm đó, chứ không ý thức cái điểm đó nhiều khi nói thấy đó. Tất nhiên là mình vì cái ngọn đuốc sáng đó, tức là ở trong con người ổng đã thọ giáo pháp, đã học hiểu kinh lục luận, đã biết, do đó cho nên mình nương theo cái đuốc đó, nương theo cái đèn đó để chi, để mình biết ở chỗ nào hầm hố trong gai để mình tránh, chỗ nào rắn rít nguy hiểm để mình tránh, để mình ra khỏi cái con đường hiểm. Mà chính là mình đương sống trong cuộc đời này giống như là mình đi trong con đường hiểm vậy, đủ thứ cạm bẫy, đủ thứ coi như là nguy hiểm trong cuộc đời này nè. Nếu mà mình chưa hiểu đạo thì trong giờ phút nào mình cũng thấy nguy hiểm nó đến với mình hết tội thân á, trong cuộc đời này nè, đó như vậy đó. Vì vậy cho nên các vị đó, hay là chẳng hạn như bây giờ một cũng cái vị đó cũng giống như mình, nhưng mà ở trong túi áo của ổng có được một cái viên ngọc mani bủ châu, nhớ kỹ vậy nè. Mà thường thường cái viên ngọc mani bủ châu á là kêu là ai mà có, hoặc là ai mà nhận chân được cái viên ngọc mani bủ châu á thì tưởng ý chí, nghĩa là muốn cái gì được cái đấy. Là ý nói như thế này, ý chúng tôi muốn nói mình không có cần những cái chuyện bên ngoài, nhưng mà mình rất cần, là bởi vì bây giờ ở nơi người ổng đã có được cái viên ngọc mani bủ châu, thì bây giờ mình hướng về cái viên ngọc đó để cho cái cuộc đời của mình như thế nào, mình tu, mình niệm, mình hoặc là mình sống được an lành, không có thiếu thốn cái gì. Ở trong sách nói đó, ai mà có được, biết được và hiểu được cái viên ngọc mani bủ châu thì cuộc đời từ hình kêu là từ tinh thần cho đến hình thức, hình thể xác rất là an nhiên tự tại. Cái điểm đó phải. Vì vậy cho nên mới gọi là tăng bảo, tức là các vị sư. Thì đó là tôi mới nói rằng, bởi vì cái bài sám này giảng trong tam bảo trước hết là phải tam bảo đó. Thì quý vị tôi viết cái câu đầu nữa không, quy mạng, tức là mình trở về, mình nương tựa, hay là mình đem hết cả thân mạng của mình, thấy không? Trở về đâu, tức là mình hướng về những đấng điều ngự sư. Điều ngự sư tức là Đức Phật, mẫu Đức Phật ở trong mười phương, thấy không? Thì bởi vì ở trong mười phương á đều có cõi Phật hết, thường thường ta gọi là nôm na kêu là chín phương trời mười phương Phật đó, ở ngoài đời ưa nôm nói. Thì như thế thì trong mười phương đều có. Bây giờ đây trước hết là mình đem thân mạng mình, thấy không, để mình quy hướng, mình kính trọng về các Đức Phật điều ngự sư, tức là một vị thầy mà đã được điều ngự đây, tức coi như là giải tỏa tất cả những cái gì tối tâm mê mờ phiền não trọng trược trong con người rồi. Cái vị đó chỉ còn là một cái yến sáng giác ngộ nguyên hình và điều ngự. Bởi vì thành một Đức Phật á, nó có 10 cái danh hiệu lận, Như Lai nè, Ấn Cúng nè, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, cái gì nữa, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Một Đức Phật nào thành Phật rồi thì đều có 10 cái đức hiệu đó, phải dùng 10 cái đức hiệu đó. Thì đây tôi nói mới, mình trở về nương tựa để mà đem hết thân mạng của mình để hướng về các đấng điều ngự ở trong mười phương. Đây là tôn trọng cho cái pháp bảo, Phật bảo, như hồi nãy giờ tôi đã giảng. quý vị thấy đó. Thì thành ra khi mà đọc một cái đoạn kinh hay là một cái bài kệ, khi mà chúng ta hiểu thấu được cái lý trong đó, chẳng những nghĩa đâu mà lý được á, thì tâm hồn chúng ta mới rộng ràng, sáng suốt, nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình đọc mình hiểu sơ sơ hoặc cái nghĩa thôi nhưng mà không có thấu được cái lý á, thì tâm hồn mình nó chưa có sáng suốt đâu, chưa có nhẹ nhàng lắm đâu, hiểu cái lý đó. Thì quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, diễn dương đó, thanh tịnh vi diệu pháp đó, quý vị thấy không? Câu thứ hai này là tôn trọng pháp bảo đó. Diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp là ai diễn dương? Các đức điều ngự, các đức Phật luôn luôn ngài trước pháp. Ví dụ như riêng Đức Thích Ca Mâu Ni trong lịch sử đã ghi đó, ngài thành đạo rồi, ngài phải đi tu du khắp xứ Ấn Độ để mà thuyết pháp trong 49 năm trường, có chỗ thì nói hơn 45 năm trường đó, để thuyết pháp. Mà pháp gì đó, ngài kêu là diễn nói, ngài xiển dương cái pháp nhiệm màu thanh tịnh. Cái pháp nhiệm màu thanh tịnh pháp gì đó, quý vị nên nhớ. Dầu cho có giảng 49 năm hơn 300 hội đi nữa, cái độc nhất á, là ngài coi như là nhắc nhở tất cả chúng sanh làm sao mà gắng tu tập để mà giải tỏa cho được cái nghiệp lực của mình, cái sức nghiệp nặng nề của mình đó. À, để chi? Để cho tâm hồn lúc bây giờ được thanh tịnh, được nhẹ nhàng, được sáng suốt. Mà hết tâm hồn của mình thanh tịnh, nhẹ nhàng, sáng suốt thì quả vị Phật đâu có xa gì đâu. Đó quý vị thấy không? Cái pháp vi diệu là cái pháp đó đó. Cái pháp vi diệu đây là gì? Tức là nhiệm màu. Mà cái pháp nhiệm màu đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái bản tánh của mỗi người chúng ta hiện bây giờ mang, chúng ta mang đây. Mà tại vì sao? Tại vì mình nhiều đời nhiều kiếp rồi mình tạo nghiệp nhiều quá đi. Bây giờ không thể nào mà nói một thời hay là nói hai thời mà kêu là chúng sanh nghe đó rồi để mà kêu lại gì đó, để mà trừ liền được, chuyển liền được hay là bỏ liền được. Cho nên phải có nhiều nhiều thời pháp. Cái thời pháp nào cũng vậy. Đức Phật cứ nói rằng phải làm sao mà dứt hết cái vọng tưởng điên đảo của con người đi, để trở về với cái chân tánh thanh tịnh sáng suốt sẵn có của mình, mà trong nhà Phật gọi là chân tâm, chân tánh, Phật tánh. Do đó là cái pháp vi diệu là cái pháp đó. Cái pháp nhiệm màu thanh tịnh, pháp nhiệm màu thanh tịnh tức làm sao để mà mỗi người chúng ta trở về được cái vi diệu pháp đó, tức là cái pháp tánh thanh tịnh. Thì nói tới đây để quý vị hiểu thêm chút nữa. Chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó là quy y Phật Tam Bảo, quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo. Thì thiệt ra quy là gì? Là trở về. Y là gì? Là nương tựa. Nương tựa, trở về nương tựa. Thì đầu tiên á, là ai cũng nghĩ trước đây nè. Đầu tiên là mình quy y Tam Bảo là trở về nương tựa với Phật Bảo, vì ngài là một vị vô thượng y vương. Trở về nương tựa với Pháp Bảo là mình trở về mình nương tựa với chân lý, với kinh pháp mà Phật nói ra đó, để mà mình tiến bước trên con đường tu niệm để thành đạo, để chứng quả.
Rồi kế đó là trở về nương tựa của Tăng Bảo. Bây giờ Phật không còn tại thế, giáo pháp thì nó quá cao siêu, nằm ở trong Tam Tạng Kinh Điển, toàn là chữ phạn, toàn là chữ gì ở đâu không. Bây giờ khó quá, bây giờ mình phải nương tựa với các vị sư Tăng Bảo để chi, để mà mình nghe giáo pháp, để mình biết cái gương sáng của Đức Phật, chư Phật mình biết tất cả đó, là trở về nương tựa với Tăng ở bên ngoài đó, quý vị nên nhớ ha. Nhưng mà trở về Phật pháp Tăng ở bên ngoài mới có phương tiện thôi, chưa phải cứu kính, chưa phải rốt ráo, nhớ nha, nhìn điểm này phải nhớ nha. Đó, chính khi mà quy y đúng với cái nghĩa lý quy y cho đúng á, là không phải là chỉ trở về nương tựa cho Phật bên ngoài, trở về nương tựa cho pháp bảo bên ngoài, hay là trở về nương tựa với tăng ở bên ngoài mà đủ đâu. Cái đó mới là dùng cái nhờ cái phương tiện đó để chi, để mình đi tới cái cứu kính. Tới cứu kính là cái gì? Đây là cái diệu pháp mà tôi nói đây nè, tức là mình trở về nương tựa với Phật tánh sẵn có của mình. Phật tánh đó là cái gì? Là cái tánh sáng suốt, cái tánh giác ngộ, cái tánh giải thoát. Nhớ đó đó, mình phải lâu nay mình bỏ, mình không có trở về nương tựa tánh đó, mình chạy theo cái tánh tấu tâm mê mờ, cái tánh si mê, cái tánh phiền não mà mình cứ tạo nghiệp biết đó. Bây giờ mình biết là không được, mình cứ chạy theo những cái tánh si mê làm là không được, mà Đức Phật đã dạy mà mình có Phật bảo, mình có pháp bảo, mình có tăng bảo, mà từ bấy lâu nay mình bỏ, mình không có nương về. Bây giờ trở về nương tựa với Phật bảo sáng suốt của mình. Phật bảo của mình là gì? Tức là cái tánh sáng suốt, cái tánh giác ngộ, cái tánh giải thoát. Quý vị nhớ nha, trở về nương tựa với pháp tánh của mình là pháp bảo. Mình có pháp bảo trong này, tất nhiên là cái pháp tánh đó là pháp tánh gì? Pháp tánh lợi tha, pháp tánh bình đẳng, pháp tánh vô thi trì giới nhẫn nhục tinh tấn. Những cái pháp tánh đó mình có trong người này hết rồi, mà từ bấy lâu nay mình bỏ, mình không có giờ trở về mình tựa. Bây giờ mình phải trở về nương tựa với mấy cái pháp tánh đặc biệt đó. Quý vị thấy không? Cái cao siêu chỗ đạo Phật chỗ đó đó. Bây giờ trở về nương tựa quy y, tức là trở về nương tựa với tăng tự tánh của mình. Mình có một cái ông tăng tự tánh của mình. Ông tăng đó là gì? Tức là cái tánh thanh tịnh, cái tánh hòa hợp, cái tánh nhu nhuyễn, năng phương năng duyên để mà độ đời đó. Đó, những cái đức tánh đó mình có rồi chứ, nhưng mà từ bấy lâu nay mình bỏ, không thanh tịnh, gần gần lúc nào cũng ồn ào, gần gần loạn thành ồn hết, không có thanh tịnh sao? Rồi lúc nào cũng coi như là bất hòa, ở một người hai người tới chứ mà ba người trở lên là thôi không có hòa nổi với chỗ nào hết rồi. Đó, tất nhiên là mình không có thực hiện được cái tâm tự tánh của mình. Đó, quý vị nhớ không? Mà cái đó là cái duy diệu pháp đó. Đó, mình trở về chứ còn cái vấn đề quy y bên ngoài á, đó là cái phương tiện phải có vậy thôi. Nhờ cái phương tiện đó để đi tới cái cứu kính là mình đã trực nhận lại mình có Phật tánh, mình có pháp tánh, mình có tăng tự tánh. Cho nên luôn luôn là ngài Thiển Dương, ngài diễn nói, ngài Thiển Dương cái pháp nhiệm màu thanh tịnh, mà nó có thể nói cái pháp nhiệm màu thanh tịnh đó là chỉ cho cái pháp bảo, mà chỉ cho pháp bảo đặc biệt đó là nói, mà có thể nói về cái lý đạo đó, thì cái pháp vi diệu đây cũng là chỉ cái pháp đó để chỉ cho mỗi người đều thể nhập cái pháp đó, mà cái thể nhập pháp đó nó tức là cái bản thân thanh tịnh mình có. Đó, quý vị thấy không? Phật bảo mình có, pháp bảo mình có. Bây giờ tăng Thiển Dương thanh tịnh vi diệu pháp tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Đó, thấy không? Quý vị bây giờ thấy rõ là Phật điều ngự sư Phật, vì vi diệu pháp là pháp, giải thoát tăng là tăng. Quý vị thấy rõ không? Tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Dĩ nhiên là nói tới Tam Thừa là trong hàng đệ tử của Phật. Phật bảo Pháp Bảo Tăng Bảo đó, hồi nãy tôi nói Thánh Tăng á, mà Phạm Tăng cũng có thể đi tới đây được. Tam Thừa, quý vị nhớ không? Quý vị nghe giảng nhiều quá rồi mà. Tam Thừa là chỉ cho hàng Tinh Văn, hàng Duyên Giác, hàng Bồ Tát, chứ là Tam Thừa. Thì hàng Tinh Văn, chẳng hạn như khi Phật tại thế đệ tử, các đệ tử của Ngài, như Ngài Xá Lợi Phất này, Một Kiền Liên, các Ngài đó là đều chứng A-la-hớn quả hết. Chứng A-la-hớn, thì chút nữa chúng tôi sẽ nói trước qua, nói Tam Thừa, trước Tam Thừa tức là Tinh Văn. Tinh Văn tức là những người nào nghe Pháp Tứ Đế của Đức Phật để lại, nghe thấu triệt hiểu và biết một cách rõ ràng và hành theo cái Pháp Tứ Đế đó, thì người đó chắc chắn là đạt được Tinh Văn quả, Tinh Văn Thừa, Tinh Văn Thừa. Còn những vị nào mà có một cái trí ngồi quán sát sự vật ở đời, nó là giả dối tạm bợ, mỗi sự vật ở dưới này nó kêu là gì, nó làm nhân làm duyên mà nó hình thành ra một vật. Rồi vật nào, nghĩa là biết rằng vạn vật nó là giả tạm, nó là vô thường. Những cái vật gì mà có hình tướng, có thế gian ở trên thế gian này, có hình thức á, là đều có hoại hết. Nghĩa là cái vị đó quán tô kêu là quán cái pháp thập nhị nhân duyên, cái cốt yếu là quán cái pháp 12 cái nhân duyên, từ cái vô minh duyên, hàng hành duyên, thức thức duyên, danh sách cho đến duyên lão tử, luôn luôn cái vị đó coi như là quán sát 12 nhân duyên và quán sát sự vật ở giữa này nó không có thật. Quán từng cây rơi lá rụng, quán các cái pháp sanh diệt, ngộ đạo. Thì cái vị đó gọi là độc giác. Độc giác nghĩa là một mình không cần ai chỉ dạy hết. Mình quán sát cuộc đời, mình quán sát thập nhị nhân duyên để rồi mình ngộ đạo. Thì gọi đó là độc giác, hay là bích chi Phật, hay là duyên giác. Quán 12 nhân duyên mà giác ngộ, cho nên gọi là cái thừa thứ nhì là duyên giác thừa, Tinh Văn thừa, duyên giác thừa. Tôi vừa nói đó thấy không? Rồi tới Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa cũng như là các vị mà Bồ Tát trở thành đệ tử của Phật, như là Ngài kêu là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, thấy không? Ngài nội biến ngoại hiện, Ngài muốn là một vị coi như là đệ tử của Phật để trợ hóa, trợ Phật mà hoằng dương chánh pháp đó. Cho nên Tam Thừa nói chung lại về Bồ Tát Thừa để quý vị biết là những vị nào luôn thực hành cái pháp lục độ. Pháp lục độ, quý vị nhớ lục độ không? Bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nghĩa là thực hành luôn luôn với cái pháp đó kêu là pháp lục độ. Thì đó, thì những cái vị đó tuyệt để thực hành pháp lục độ là chứng được cái quả vị coi như là Bồ Tát. Bồ Tát, Bồ Tát tức là giác hữu tình, lục độ, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì Tam Thừa tức là những hạng như vậy đó, kêu là Tam Thừa, Tinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, kêu là Tam Thừa. Thì nói lượt để quý vị thấy đó. Tứ quả tức là những vị nào, những vị tăng nào, những vị Phật tử nào, những vị nào mà chứng được tứ quả. Tứ quả Tinh Văn, tứ quả tức là Tu Đà Hoàng quả, Tư Đà Hàm quả, gì nữa, A Na Hàm quả và A La Hớn. Bốn, kêu là bốn cái quả vị đó. Tu Đà Hoàng tất nhiên là mình tinh tấn tu tập đi vào được cái quả thánh, cái dòng thánh, cho nên cái chữ Tu Đà Hoàng dịch là nhập lưu hay là giữ lưu, giữ vào cái dòng thánh trên con đường giác ngộ, coi như là mình tiến bước chứ không có cái gì là thấu chuyển nữa. Đạt được cái đó là sơ quả, sơ quả Tu Đà Hoàng. Còn cái quả thứ hai tức là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm thì Tư Đà Hàm dịch là thất lai, còn phải trở lại cái cõi trần gian này 7 lần nữa mới siêu thoát được cái vấn đề sanh tử luân hồi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng khá rồi, trở lại để mà tu mà tiến, chứ không phải là trở lại để mà cầm luân. Rồi tới Anaham tức là bất lai, chính tới cái quả A-la-hàm tu tập tới đó là không trở lại đầu thai nữa, nghĩa là coi như là giải thoát, không có trở lại cõi trần hoàng này nữa, kêu là bất lai. Đó. Hay là cái chỗ dịch là nhất lai. Rồi tới A-la-hớn đó, dịch là vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là không còn, hoàn toàn không còn sanh tử luân hồi nữa. Dĩ nhiên là không còn cái phần đoạn sanh tử, nhưng mà vẫn còn biến dịch sanh tử. Thì cái này nó nằm ở trong giáo lý, quý vị phải nghe sau mới biết. Thì dù sao đi nữa, đó là bốn cái quả thánh tu, vị nào tu chứng được bốn cái quả thánh kêu là tam thừa, cũng là chỉ cho hàng tăng bảo, mà tứ quả cũng là chỉ cho hàng tăng bảo, hoặc là thánh tăng, hoặc là phàm tăng nằm trong đó, thấy không? Giải thoát tăng tất nhiên là các vị tăng bây giờ giải thoát được, tất nhiên là đứng về hàng tăng bảo rồi. Giải thoát là không còn sanh tử luân hồi, không còn thiền phược, không còn còn bị trói buộc nữa. Đó thì ở đây là diễn tả hầu tam bảo, kính lễ Phật và kính lễ giáo pháp vi diệu, kính lễ tăng. Tăng đây là chỉ tam thừa, tứ quả giải thoát tăng. Cái câu thứ tư, nguyện tứ từ bi A Nhiếp Thọ, nguyện tứ từ bi A Nhiếp Thọ. Nguyện tức là hy vọng, cầu mong. Tứ là cho, chứ phải tứ bốn nha, mấy lần tứ là bốn rồi. Tứ là cho cái gì? Nghĩa là làm sao cái điển quang của chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng nó coi như là cập nhật với cái điển quang của mình, với cái lòng từ bi á, từ bi của chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng, từ bi để mà thương xót, để mà nhiếp thọ cái gì? Nhiếp thọ cái vấn đề mà người đang tu trì, người đang tụng niệm, người đang hành thiền, người đang kêu là tu các cái phép pháp môn đó, thấy không? Thành ra bốn cái câu này để nói lên cái gì? Để nói lên cái hiệu, kêu là cái đức của chư Phật, cái đức hạnh của chư Phật ở trong mười phương, rồi nói lên cái việc mà truyền bá chánh pháp vi diệu trong một mười phương, cũng như là nói đến tăng giải thoát của tam thừa tứ quả ở trong mười phương, xin hy vọng làm thế nào đó để dũ cho cái lòng từ bi. Từ bi tức là chỉ cho cái chuyện mà ban du cứu khổ, để mà thương nhiếp thọ. Ở đây chữ và nghĩa thì quý vị nghe như vậy đó, nhưng mà cái lý của bốn cái câu này là khi mà mình đã kêu là gì đó, đã hiểu chút đạo, biết chút đạo rồi thì đương nhiên, bởi vì mình còn đương mang cái sắc thân tứ đại, thì trước hết đấu ngoài, bởi vì mình đương mang thân hình thức mà, thành ra phải nói cái vấn đề hình thức, tất nhiên là phải tôn kính chư Phật, là các ngài đã coi như là đã hy sinh không biết bao nhiêu đời kiếp để mà tìm ra cái chân lý, tìm ra chân lý rồi để đem cái chân lý đó truyền lại cho tất cả chúng sanh, thấy không? Để cho chúng sanh cũng y theo cái lý chân thật đó để mà chuyển nghiệp, để trở về với cái chân lý đó. Cho nên đó kêu là Phật bảo. Rồi tới pháp bảo, tất nhiên là những cái giáo pháp màu nhiệm vi diệu siêu việt. Mà cái giáo pháp màu nhiệm siêu việt đó là cái giáo pháp gì? Cái giáo pháp chỉ trong mỗi người chúng ta. Cái giáo pháp đó, có cái giáo pháp đó. Bây giờ làm sao để cho cái giáo pháp đó thực hiện được ở nơi trong tâm hồn chúng ta, thể nhập cái giáo pháp đó vào trong tâm hồn chúng ta, thì tâm hồn chúng ta trở thành cái chánh pháp, thấy không? Trở thành ra Phật pháp, trở thành, muốn thể nhập được cái chân lý, rồi muốn nói, muốn hiểu, muốn cách gì cũng được hết, về cái lý đạo của mình vậy đó. Rồi nói tới cái phần thứ ba, tất nhiên là tam thừa tứ quả, tức là chỉ cho tam thừa tứ quả giải thoát tăng, là các vị tăng tu tập chứng được tam thừa, hoặc là có vị chứng được duyên gia thinh văn thừa, có vị chứng được duyên giác thừa, có vị chứng được bồ tát thừa, hoặc là đi về một cái chiều khác nữa, các vị đó đã vào vòng thánh, các vị đó đã được coi như là tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, là các vị tăng coi như là giải thoát, không còn sanh tử luân hồi khổ đau. Bởi vì cái khổ của thế gian này, cái khổ nhất là cái khổ sanh tử luân hồi, quý vị nên nhớ kỹ. Làm sao thường thường ưa nói trong đạo Phật là đạo kêu là ban vô cứu khổ đó, nhiều khi người ta cũng chưa hiểu cái này, ta nói ủa tại sao mà đạo Phật nó ban vô cứu khổ, mà đạo Phật đã có mặt ở trên cái quả đất này là trên 2530 mấy năm rồi, mà sao chúng sanh vẫn còn khổ, mà bây giờ đạo Phật lan tràn tới đâu chúng sanh lại càng khổ hơn nữa, mà thường thường cứ nói đạo Phật là đã ban vô cứu khổ. Quý vị nhớ nghe điểm đó, thường thường người ta nghĩ cái khổ này nó giống như là cái khổ mà của trần gian. Chính cái khổ mà trong nhà Phật nói là ban vô cứu khổ này á, là cứu làm thế cho được cái khổ mà cái thuộc cái khổ tâm linh đó. Mà cái khổ tâm linh đây nó nằm ở trong cái gì? Nó nằm ở trong đâu? Nằm ở trong cái sanh tử luân hồi. Quý vị thấy không? Đó. Còn cái chuyện cõi đời nó là khổ, người mà sanh nó cõi đời này á, cũng như là giống như cái nhà ga. Mà cái nhà ga xe lửa thì lúc nào cũng có bộ hành, khi đông khi ít, luôn luôn thấy không? Nhưng mà cái những cái chiếc xe đó không phải là không đưa người tới nơi tới chốn, nhưng mà đã là nhà ga thì lúc nào cũng là chúng sanh, là nghĩa là bộ hành nó luôn luôn có. Thì cái thế giới ta bà này là một cái thế giới khổ, vì vậy cho nên người nào mà sanh đến cái thế giới này gọi là một cái thế giới khổ, mà người ta không có biết, cứ dùi thân chịu khổ không biết thoát ly. Bây giờ Đức Phật, chư Phật, các ngài mới nghĩ thương với nó là loài người, nó đến tất cả loài vật, nếu mà nó tỉnh được, tỉnh được rồi nó phục đắc nhân thân, nó làm người, rồi nó cũng được tu thành Phật đó như thường. Cho nên Đức Phật các ngài mới luân phiên ra đời. Ra đời là cũng chỉ có một cái mục đích, cái đại sự nhân duyên đó. Đại sự nhân duyên trong kinh Pháp Hoa nói đó, quý vị đọc rồi, quý vị đọc nhiều rồi. Nghĩa là Đức Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên, là để khai thị ngộ nhập cái Phật tri kiến của chúng sanh. Cái Phật tri kiến là cái Phật tánh của mỗi người, mà bây giờ có ai biết được đâu, quý vị để ý. Ngay cả những người theo đạo lâu rồi nè, theo đạo Phật lâu nè, mà bây giờ nói rằng ồ, mình có ông Phật trong người mình, sợ không, không có đâu. Mình phàm phu tục tử như thế này mà nói tới chuyện Phật ở trong người mình không được đâu, tội chết không được này kia, họ không hiểu gì hết, tội chết nó khổ vậy đó. Ngay cái người theo đạo Phật đó, chứ đừng có nói tới người ngoài. Còn người ngoài thì bây giờ đâu có biết trong con người mình nó có Phật tánh, nó có phàm tánh, nó kêu là cái thần nhiễm thần tịnh ở trong con người mình. Cái đó học Phật thực chính ở trong chân lý nhà Phật, cái chỉ phân tích cái đó cho mình. Nhờ phân tích như vậy cho nên mình biết rằng mình có cái Phật tánh, mà cái Phật tánh đó bây giờ chỉ làm sao ráng đừng cho nó qua ngày uổng lắm. Qua ngày mà bây giờ mà qua ngày đoạn tháng, qua hết năm rồi hết năm, cái trồng cất hoài mà thấy nghiệp mình chưa có giải tỏa, thấy không? Đừng có nói gì nào cái nghiệp gì đâu, từ hồi nhỏ tới giờ mình theo đạo Phật cũng lâu rồi, mà nổi cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si ba cái đó, hỏi bây giờ mình giải tỏa được chút nào chưa, thấy không? Phải thấy cái gì chưa được khác xa cái rồi để ý rồi ham. Nhiều khi biết là ham nó không đi tới đâu, mà nhiều khi ở nhà mình cũng có rồi, chứ không phải không có đâu mà ham nữa, muốn nữa. Đó, bây giờ mình bớt cái đó chưa? Hay là giải tỏa sân, giận tức, một cái gì mà hãy bất như ý mình chút, không có vừa cái ý thức của mình chút á, là nổi giận nổi lên. Một lời nói, một cái ý nghĩ, một cái cử chỉ, là hỏi cái đó mình dẹp được chưa? Rồi tới cái si mê, cái si mê này thì thâu nó bao hàm hết. Cái chỗ nào mà mình chưa sáng, việc gì mà chưa sáng suốt là si mê. Việc gì mà mình làm chưa đúng là si mê. Cái si mê nó nằm trong tất cả địa hạt. Phải cho mình bây giờ cái đó mình khá chưa? Mình chưa khá là mình biết là không được rồi. Cái điều này đây rồi, mấy cái nghiệp này nó lâu cuốn mình nữa. Mình tạo cho cố nó nặng nề đây rồi, nó dắt dẫn mình đi. Khi mà con người còn sống này nè, quý vị nên nhớ ha, nhờ cái thân này nè, cho nên cái gì, mình nhờ cái thân này, cho nên do cái thân này cho nên tạo nghiệp một cách coi như là gì đó, cứ đi tới mà tạo nghiệp. Nếu mà không hiểu đạo, nếu mà không thực nhận được cái con đường sáng, thì cứ luôn luôn lui lủi đi trên con đường tối, mà cứ lo mà tạo nghiệp, cắm đầu cắm cổ mà tạo nghiệp đó. Là nó mạnh lắm, nó tạo nghiệp nó mạnh lắm. Rồi cái khi mà quý vị nhớ, khi mà cái thân này bỏ rồi nè, tức là mãn nghiệp, chẳng mãn năng chưa nghiệp lực thiên đó, bỏ cái mãn nghiệp tức là rồi, thì cái nghiệp nào mạnh đó nó dắt đi đầu thai. Hoặc là nếu mà những cái nghiệp nó nhẹ, tu thập thiện, thì có thể là cái nghiệp đó nó dắt dẫn về các cõi trời, làm dân ở các cõi trời hơn. Nếu mà tu khác khá thượng thiện á, thì có thể cũng làm trời nằm đất như ta. Còn nếu mà mình tạo một cái nghiệp ở trong cuộc đời này mà chỉ giữ ngân luân, giữ năm giới mà Phật để lại, thì trở lại cõi này, cái nghiệp đó nó kéo lại. Còn nếu mà trong cái cuộc đời mình đây nè, cộng với cái nghiệp dư của đời trước của mình nữa mà nó nặng quá đi, nó nặng nè, thì tự nhiên là nó phải xuống tam đồ. Tam đồ tất nhiên là hoặc là vào địa ngục. Nếu mà trọn cuộc đời mình tạo toàn là cái nghiệp tối tâm mê mờ, tâm linh không sáng suốt chút nào hết, thì khi lúc đó là cái nghiệp nó dẫn nhập địa ngục như tên bắn. Còn hay là nếu mà tạo cái nghiệp nhân mà chẳng hạn như là bọn sẻn, tham lam, dần dần nghĩa là luôn luôn đi sâu vào đó, thì nghiệp nhân nhất là bổn sản, thấy không? Không biết bố thí, không giúp cho ai được một cái gì để cho người ta ăn vui no đủ hết, thì tự nhiên tạo cái nhân đó thì nó vào ở trong các cái loài ngã quỷ, quỷ đói. Còn nếu mà tạo những cái nhân si mê mờ tối, không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là cái gì, thì tự nhiên cái nghiệp lực nó dẫn đi đầu sanh ở trong những cái loài súc sanh. Thì nhớ kỹ vậy, thành rồi thức sanh quý vị thấy là nó tối tâm mê mà nó không biết trời trăng gì đâu, không biết cái gì hết, chỉ biết ăn, biết uống. Cái bản năng tự vệ của nó thôi, nghĩa là nó khác thì nó lo đi kiếm nước nó uống, hoặc là nó đói nó kiếm đồ ăn, nó ăn vậy nó thôi, không biết ngoài ra cái gì nữa hết. Thì bây giờ mình làm sao mình được mang thân người, mà nhất là nghe biết được Phật Pháp, biết được Đức Phật, con đường Đức Phật đã đi, bây giờ con đường đó Đức Phật chỉ lại, bây giờ chỉ mình đi theo con đường đó mình đi ra tới nơi tới chỗ mà phải đi, chứ phải ngầu đó biểu đạt khiên đâu. Đó. Nhất là giáo lý đạo Phật không bao giờ mà cho mỗi người mà có cái ý lại, cho nên luôn luôn Đức Phật nhắc là các ngươi hay là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, chứ đừng có để người ta kêu là gì đó, người ta thắp rồi mình noi theo đó đi, con người đó nó yếu lắm. Cũng như con người mà cứ để cho người ta diện trợ hoài, con người đó nó yếu lắm. Mình phải tự lực, mình phải làm thế nào. Thì luôn luôn trong nhà Phật, Đức Phật đào tạo, muốn cho cái con người của đệ tử của Phật hay là con của Phật đó, là phải là một bậc sáng suốt, một bậc giác ngộ, một bậc giải thoát như Phật vậy đó. Đó. Thì ở trong cái thời Pháp hôm nay gọi là đầu năm dương lịch đi, thì chúng tôi để nói rõ cho quý vị thấy rõ cái ngôi Tam Bảo với là cái đường hướng tu hành. Và Tam Bảo đó chẳng không phải là bên ngoài đâu, mà Tam Bảo bên trong nữa, quý vị phải nhận cái Tam Bảo bên trong của quý vị ở trong đó, thì tu tập nó mau lắm. Đốt giai đoạn cái ngày tháng nó trôi qua, thấy không? Như hầu nhập đề tôi nói đó, ngày tháng dùng dục như thoi đưa tinh cưỡi, thân người mỏng mảnh như xương phủ đầu cành, thân con người mình nó kêu là mỏng manh lắm, mạng con người mà thở ra không hít vô là xong, ô hô tử hỷ. Thì bây giờ phải ráng, một năm qua là mình phải vươn lên, một năm qua là vươn lên, một năm qua vươn lên, tất nhiên là nhật tăng hữu nhật tăng đó. Thả như vậy đó, rồi quả may mới có ý nghĩa của cuộc sống. Chứ không thôi mình sống trong cái cuộc đời này mà mình không có tìm con đường sáng đi lên đó, nó uổng quá đi, để rồi đây nó mai một, nhất thấp nhân thân dạng kiếp nam phục, không phải dễ đâu nghe không? Cũng như có cái câu mà tôi nhớ là kêu là thiên niên khô thọ hay là thiết thọ khai qua dị, nhất thấp nhân thân dạng kiếp nam. Cái cây khô 1000 năm nó trổ bông, người ta cho cái đó là còn dễ. Còn một khi mà mất cái thân con người mà trở lại cho được cái thân con người lục căn đầy đủ, sáu giác quan đầy đủ, không phải là vấn đề dễ. Kêu là thiên niên khô thọ sai qua dị, nhất thấp nhân thân dạng kiếp nan. Một khi mất cái thân con người rồi muôn ngàn kiếp khó mà trở lại. Là nó phải làm sao để mình làm sao để mình sáng suốt trong đời hiện tại mình đây, thì nó mới giải tỏa được cái sự khổ não. Sở dĩ mà bây giờ mình cứ khổ não, không khổ bằng hình thức thì khổ bằng tâm linh đó, là tại tâm mình chưa sáng. Tại tâm mình sáng thì không có gì khổ đó. Dầu là một cái cảnh tượng mà nó đưa tới một cái gì để nữa, thí dụ như là đau ốm bệnh hoạn hay là thiếu ăn thiếu mặc đi nữa, nhưng mà khi cái tâm mình đã sáng, mình hiểu rồi á, thì mình không có khổ. Quý vị nên nhớ kỹ vậy đó, tại vì cái tâm mình nó chưa sáng, thành ra mình khổ. Khổ tất cả, thiếu thốn, khổ đã đành. Rồi lúc nào đây là mình dư giả nữa, cũng vẫn khổ như thường nếu tâm mình chưa sáng. Nhớ điểm đó đó. Chứ đừng có tưởng mà mình thiếu ăn, thiếu mặc hoặc là khổ sở như thế này gọi là khổ đâu. Mà bữa nào nay mình dư ăn, dư mặc, danh vọng địa vị nó lên như diều, cũng vẫn khổ như thường. Tức là tâm hồn không khi nào sáng được, chứ lẩn quẩn ở trong cái loạn động, trong cái xấu tâm mê mờ của cuộc đời đó, thì làm sao mà giải tỏa cái khổ được. Đó là những cái lời đó. Thì quý vị nên sáng trong đầu năm gắn, để mình nó mới hơn năm cũ. Năm cũ nhiều khi mình không có tinh tiến lắm, bây giờ mà phải tinh tiến trong tâm linh đó, chứ không phải là tinh tiến ngoài hình thức một chút đâu, trong tâm linh đó, để cho nó sáng suốt. Bây giờ hầu hướng đi ha.